117. Đây là bài pháp số 4 và tiếp tục có thiền ngồi tại chùa nhỏ. Hôm qua như xin nhớ cô Linh cô hỏi về vấn đề nhân quả đó. Mình không có làm cái gì được, một khi mà nhân đã tạo rồi thì quả nó trổ. Đó là cái nguyên tắc. Cái này áp dụng rất là rõ ràng trong cái vấn đề sống chết. Nếu mình đã sinh ra rồi thì mình phải diệt à, cái gì không? Vì bạn đã tới nơi đây rồi thì bạn phải chết thôi. Cái gì mà đã sanh khởi thì phải hoại diệt. Đó là cái luật tự nhiên như vậy. Rồi bây giờ mình muốn chết cho sớm, mình muốn chết cho trẻ, là mình muốn chết già, mình muốn chết trẻ, mình muốn chết như thế nào đâu có được không? Một khi mà nó đã ra rồi thì nó đi theo, nó vận hành theo cái nhân quả nghiệp báo của nó. Bởi vậy lý đó là lý do tại sao mà mình tự tử, mình tạo ác nghiệp. Thế mà mình tự vẫn, tức là mình chặn lại, mình giết, mình tự giết mình là mình sát sanh đó. Cái người mà chết, mà cái người mà tự tử mà chết là người đó chết chắc chắn là đi tái sanh vào ác đạo. Và cái người đó là trong những cái kiếp tới rồi, người ta nói là 500 kiếp, mà sẽ thấy cái số 500 này nó là cái số tượng trưng thôi, nhưng mà rất là nhiều kiếp sau đó sẽ tự giết mình nữa. Sẽ còn tự tử tiếp tục nữa. Đó thì là mình thấy là như vậy thì cái người mà đã có trí tuệ là không có sợ sống chết, mà không mong chờ gì hết. Khi chết nó sẽ tới, biết chắc chắn như vậy rồi. Mình đã sinh ra rồi là mình phải đi à, cho mình không thể nào ở mãi đây được. Và rất là nhiều người trước mắt mình. Bây giờ vấn đề là khi mà nó đã vận hành như vậy thì bây giờ mình đổi là đổi cái gì? Đổi cái nhân này. Có vậy không? Nhân quả nó vận hành vậy. Bây giờ muốn mà đổi cái gì là đổi cái nhân này này. Cái quả này, cái quả bây giờ là mình đâu có đổi cái quả được. Bây giờ đổi nhân là như thế nào? Quý vị nghe này, ví dụ như á, bây giờ mình không muốn chết theo ý mình được. Bây giờ mình thấy một người mới có 25-30 tuổi chết. Đó, sư ngày mà hôm mà đi nhập hạ là gặp sư kia, ông xin sư là mỗi năm cho ông cái phương tiện đi qua bên Myanmar đi tu tập đó mới. Đọc hay muốn có thể ông chết mất tiêu rồi. Có 20 mấy tuổi à. Mới gặp nhau đó, có gì chết rồi. Đó thì mình khi mà mình nghe những một cái người trẻ mà chết thì mình thấy mình tâm của mình nó bị sao động ghê lắm, thấy không? Nhưng mà nếu mà lấy cái nhân quả nghiệp báo ra mà nói thì ông đã tạo cái nghiệp gì, bây giờ ông phải chết vậy thôi à. Bây giờ đổi là đổi sao này, đừng làm sao mà tu cái sao mà đi đừng chết nữa. Sống chết đã sống rồi thì phải chết, đã tới rồi thì phải đi, đã hợp rồi thì phải tan. Có cái hợp nào mà không tan đâu. Đã vui ngày hôm nay rồi sẽ buồn, chắc chắn như vậy. Vì vậy đừng có vui quá mà đừng có buồn quá. Sự đời chớ ghét định thương mới mong sống, mà không thoát khỏi vấn vương buộc ràng, quý vị thấy không? Trong một cái bài kinh mà sư quý vị coi trong cái cuốn này. Mình thương mình cũng khổ, mà mình ghét mình cũng khổ. Bây giờ làm sao mà định thương định ghét? Thế chưa? Thì quý vị thấy cái này nó nỗ lực tu tập rất là dữ, chứ đâu có phải nói mà được đâu. Đó, cái chắc là cái ý của cái vị thiền sư nào đó mà nói cho cô đọc này là nói là mình phải tác động tới nhân quả là gì đó. Nhân quả tự nó là nó vận hành một cách tự nhiên. Bây giờ tác động là nghĩa là sao, là làm sao mà chuyển nhân này, quả trổ. Đây là sư lấy một ví dụ đơn giản. Bây giờ ai nói những cái lời gì khó nghe chẳng hạn. Họ nóng nảy với mình, họ bực bội với mình, họ cau có với mình. Đây, như vậy tới đây là cái quả này. Do cái nhân mình đã tạo trong quá khứ. Hoặc giả mình thấy những cái cảnh mà chết chóc rùng rợn, cái này là cái quả của cái nhân mình đã tạo trong quá khứ. Bây giờ mình phải thấy những cái cảnh đó. Bây giờ mình tu tập cái sao này để mình được phản ứng. Mình đừng thương, mình đừng ghét. Người ta nói cái gì mình đừng có chửi bới lại. Đấy, cái tác động là tác động tới nhân quả nó vận hành, thấy không? Nhân đã tạo rồi, bây giờ quá trổ, bây giờ đừng có tạo nhân mới, là cái chuyện mình có thể làm được. Cho mình đổi là mình đổi cái gì đây? Thật ra có lẽ là cái gì mà cô đọc về cái vị đó thì chắc có lẽ là ngài nói vậy theo chỗ sự hiểu là vậy đó. Bên này nói không đổi được là nhân quả nó vận hành đúng rồi, là không đổi được. Nhưng mà có thể đổi được là nếu mình tu tập để mình chuyển cái nhân của mình. Cái gọi là tu để mình chuyển nghiệp là vậy đó. Chuyển nghiệp là thay vì nghiệp nó tới thì mình bực bội, mình phản ứng, mình sân hận thì mình không có phản ứng nữa. Đơn giản như vậy thôi. Và đâu có phải là ai làm cũng được đâu, phải không? Xưa hồi trưa đó, trong khi mà dùng giờ cơm đó, rồi xong rồi sẽ kêu một cái chị Phật tử, rồi chị nói rằng là gì đây, cái tu chi mà tu hoài, thấy sư cũng nói tu mà tu hoài không biết tới đâu hết trơn. Rồi tại vì trước đó là sư có nói chuyện, tại vì có chị kêu sư, rồi chị nói chuyện với sư, mà chị nói vì những cái người ở trên Thích Ca Thiện Nguyện đó. Và khi mà em nói tới những đối tượng đó là thế nào, sư cũng nổi sân à, biết trước rồi, thấy không? Tại sư nhắc, thấy cái cô này mà cô nói tới là mình phải làm thêm, thôi mình chia tội với bà sao? Chia tội là cô này cô cũng bực, mà mình cũng bực theo nữa. Hai người đều là chia tội với nhau hết. Vì vậy đó, khi mà chỉ kêu sư chỉ nói chuyện, sư làm thêm cái chuyện đó. Ủa, sư đi đâu rồi sư xong nghe sư trả lời? Tôi nói, giật sư có đây mà sư cũng dám chia tội với chị. Cái bà hỏi chia tội làm sao sư, cái sư nói đó. Bây giờ chị đang đem cái người đó ra, chị nói cái chứ à. Chị đâu có thích gì người đó, chị mới nói vậy. Bây giờ sư cũng hùa theo với chị là sư chia tội với chị. Chị nói vậy hả? Có biết đâu. Bởi vậy tôi nói chuyện với chị, tôi làm thính hoài, tôi sợ lắm, tôi cũng ngứa miệng lắm, chẳng phải bộ không. Rồi cái hôm nay đó, mà khi sư kêu lại đó, thì chị, cái chị Phật tử, chị nói với sư, chị nói mình tu sư ạ. Em con nó nói mình tu rồi thì mình thấy tội, do đó mà mình sợ mà mình không làm. Còn ở thế gian á, nó không có thấy tội, thành ra nó thoải mái lắm. Nó cứ việc làm ác, làm chuyện ác, chuyện đức tới. Thì mình phải thua nó thôi, phải vậy không? Ví dụ như thằng em con nó nói đó, tôi tin tưởng bà chị, tôi nghĩ rằng là bà là cái người trong gia đình cũng đạo đức, dù bà cũng tu hành cho bà, cũng vậy cái nọ vậy, mà đến khi mà bà bán tôi cái nhà, bà làm về bất động sản mà bán tôi cái nhà, bà chen tên thằng con vô. Bây giờ tôi mới khám phá ra, tôi thấy rồi, chỉ thấy không, mình là người tu hành với đó, mình nhịn nhục rồi đó, bây giờ nó gian lẫn, nó cũng giống là ăn cướp trắng trợn của mình cái nọ. Thì điện thoại rồi mới chị trả lời đó, thì đúng rồi chứ gì nữa, nó nói vậy là con thấy cũng có lý. Thường nói cái bà kia đó, bà làm ác, bà làm cái chuyện cái bằng bà lường gạt người ta, có vậy không? Em mình mà lường gạt người ta, tức là bà bóc phỏng bà ăn rồi. Bây giờ mình nổi sân với bà là mình cũng bóc theo bà nữa. Bà làm xấu tôi làm xấu, bà làm tốt tôi làm tốt. Nói vậy cái gì, cái nguyên tắc là vậy đó. Hễ họ tốt với tôi thì tôi tốt với họ, phé à. Thế gian đến nói vậy mà. Họ xấu tôi xấu lại à. Họ xấu là cái chuyện của họ. Mình nổi sân, mình bực bội, mình làm xấu cho họ là trách nhiệm của mình này. À, sư nhìn mẹ sư đó là suốt đời làm lụng rất là vất vả. Cứ nói là làm cho gia đình, làm vì con, vì cái, vì vậy. Cái sự thật bên trong sư không được hiểu. Chắc có nghĩa là bà rất là đam mê cái chuyện buôn bán làm ăn của bà. Nhưng mà bên cạnh bao nhiêu cái tội ác ai lãnh này. Buôn bán làm ăn mà đâu có phải là cái chuyện chơi, phải không? Phải lường, phải gạt. Chính sư nghe bà nói nhiều cái là sư sợ mà. Từ nhỏ mình không thấy, đến khi mình lớn mình nghe bà nói nhiều cái nữa. Trời ơi, cái này là ác không à? Vậy thì bây giờ ai lãnh này? Nuôi người nào không thấy mà mình lãnh này, phải không? Đó, đôi khi anh chị em suy nghĩ những cái chuyện coi thử. Quý vị sẽ nói rằng là ô, sư không có gia đình, sư không có vợ, có con, sư không có nghề, con ngỗng, sư nói đã lắm, còn tụi tôi sao đây? Thì nghề là nghề thôi, chứ sao giờ, phải không? Cái đó là cái sự lựa chọn của mình, chứ sư cũng biết làm sao mà nói nữa. Quý vị phải có gia đình, quý vị phải nuôi nấng, phải là mà hỗ trợ nuôi nấng con cái, support gia đình quý vị. Quý vị phải kiếm sống. Nhưng mà làm cái sao mình kiếm sống để cho được tạo nghiệp này. Có vậy không? Còn cái chuyện mà cái người mà làm, họ làm tội, làm lỗi á, mà họ không biết hoàn toàn, họ không biết gì hết, họ thoải mái quá. Còn mình biết rồi mình rất là sợ. Thì người sư đọc có một cái chỗ nào đó trong kinh, không biết chỗ nào, nói rằng là mình thấy cái bằng củi nó rất là đẹp, nó sáng lắm, nhưng mà nóng vô cùng á, điện gặm vô là nóng, thò tay vào trong rồi không chết à. Thằng con mình nhỏ mình đâu có biết, nó bò bò tới nó thấy nó đẹp quá rồi nó dỗ à. Thì bây giờ ai phỏng này, nó phỏng nhiều là mình phỏng nhiều, mình biết chứ. Thế mà không biết thì là cứ in sâu vào cái chuyện tội lỗi hoài. Đó là lý do tại sao mà khi mà Đức Phật, mà khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài thấy chúng sanh, Ngài thương tội nghiệp kia lắm, tâm từ tâm bi rất là dữ rồi vậy đó. Ngu quá ngu.
Sư, con có cái này sao? Nãy sư nói là khi nhà cha mẹ vì các con đó rồi đi làm ăn buôn bán tạo nghiệp biết rõ như thì cái đấy nhiều khi đó cũng khó lắm sư.
À, thì sư con nói dễ lắm.
Chẳng hạn như là không có khó trong cái môi trường nữa sư. Chẳng hạn như giờ con nói ở Việt Nam đi, ở Việt Nam người ta sống rất là khổ, rồi là người ta đi làm lụng cực nhọc mà kiếm không có đủ miếng ăn đôi khi là cho gia đình đó, rồi người ta phải mua mẹo thế thần, rồi người ta phải là cũng như dây đường dây này đường dây kia, thành ra đó là cộng nghiệp phải không sư? Rồi qua kiếp này qua kiếp khác nó cứ như vậy qua. Thành ra con thấy cái môi trường sống đó là do cái phước mà sanh ra đây đó.
Ở cái bà hàng xóm kia bà nói, nó giết, nó vô trong nhà thờ mà nó giết người ta. Câu chuyện xảy ra bên Tây Sát á, nó không ý thức rằng là cái người chết đó là được rồi, chứ còn cái người thân bằng quyến thuộc người ta sẽ đau khổ vô cùng. Thì nói mấy người này là cộng nghiệp đúng rồi, người ta đâu có hiểu cộng gì kỳ vậy nè.
Mình có thấy xã hội Việt Nam bây giờ tất cả đều giống như là
dạ, bây giờ mà cô Thanh Đạo nói gì sư cũng đồng ý, nhưng mà cô thấy bên xã hội này cũng vậy, mình lơ mơ mình cũng chen cái chuyện ác nghiệp à, chứ đừng có nói chuyện á. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, có một cái chú lên trên Atlanta đó, chú tập thiền với sư đó, chú nói là cái đứa em vợ của chú là làm ăn chung với chú đó, chú giúp quỹ, chút vốn chút đồ làm ăn, mà bây giờ nó có nghĩa là nó là tiểu phú, có thể là nó tỷ phú nữa. Đó thì nó một lần mà nó khi nào mà nó xuống nhà chú nó chơi là nó đại đằng ăn uống, rồi nó mua xe mua cổ, rồi nó biếu bởi chú, nó cũng giống nó trả cái ơn lại, và chú nói thôi chú không cần, anh chị đi chơi cái gì, đi lên trên cô Diệu Lạc mà tu hiếu để, mà tu để làm gì mới được chứ, ta đi Las Vegas ta chơi, ta đi Cali ta chơi, ta enjoy. Ngu gì mà để những cái ngày day off của mình mà chạy lên đó mà tu. Tại vì thằng này nó nói rằng là đó, trời ơi, nhờ mà con tu đó, con mới là mình nằm cái giường mà kiểu giống cái giường của sư nằm vừa rồi đó. Cái giường mà giường sắt vậy đó, nó đâu có chịu. Rồi cái nước bên đó là nước nó hôi lắm, nó buồn mà nó hôi. Tôi uống được cái nước này, nhờ tôi mới nằm trên cái giường này được. Thế tôi có bao giờ nằm với những cái thứ này đâu. Thì nó ý nó muốn nói, nó cho biết là nó rất là sang, thấy không? Vì vậy đến khi mà cousin mà em rể của nó nói anh gì đây, anh gì đây có tiền có bạc mà sao anh đi tu chi vậy, cuộc đời nó cho mình không hưởng, không sung sướng, nó nhìn thấy cái cách như vậy làm sao đó. Rồi bữa nào trả nghiệp nó tính đi Las Vegas sao mà tạo thiện nghiệp được, có gì không? Bây giờ mình nhìn ở đâu mình không thấy nhân quả không à? Thì bây giờ nói cái gì đây? Bây giờ thì mình ráng mình tu để mình giữ thân của mình thôi à. Bởi vì do đó là gọi là mình lo cho người khác mà lo không được là vậy đó. Mình muốn nó vui, mình muốn nó giỏi, mình muốn nó hay lắm chứ, nhưng mà làm được. Chịu à. Đó nào thượng sự mình ta thấy học trò rất là xấu. Phật tử người ta phản ảnh, ta nói rất là dữ. Bây giờ đôi khi người ta cứ trách thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Tiểu, tại sao mà Ngài không nói, tại sao mà Ngài không nói. Có thể là Ngài ngại ngùng, Ngài không nói, mà hoặc giả là Ngài thấy rất rõ là kiếp ông này nói ngộ. Hòa Thượng nói, ý yên đi, mình kham nhận, mình đuổi một người ra khỏi chùa dễ lắm. Đuổi nó ra khỏi chùa rồi nó yên rồi, không cần chi phí điêu nữa. Còn để ở đó mình phải tu rất là dữ, giữ tâm mình cứ chờ đợi đi, kham nhẫn, bà con kham nhẫn, sư cũng kham nhẫn, chờ một năm á, với một cái người đệ tử mà mới tu mà ngài chờ một nhát, ngài mới nói một câu, mà nói không được nữa đuổi đi, thì quý vị hiểu là cái người mà càng tu bao nhiêu thì sự kham nhẫn nó phải nhiều như vậy đó. Đây là những cái gương rất là dữ mà mình phải nên noi theo này, thế thì vậy không? Đó, thì cái từ cái này nó mới đi tới gọi là cái tứ như ý túc của mình có đề cập tới cái sự kham nhẫn này mà. Cái chuyện nhỏ nhỏ đó mình chưa kham nhẫn được này thì mình đòi là cái gì mà tứ như ý túc được đây? Quá cao à. Đó, thì quý vị thấy gì đây, khi mà mình hiểu được cái vấn đề rồi đó, ít nhiều cho mình cũng dám là mình hiểu hoàn toàn, thì mình cố gắng mình làm trong những cái gì mình có thể làm được thôi. Bà con thân bằng thân thuộc của mình cũng vậy, họ là những cái người mà họ tới với mình do nhân duyên nghiệp lực của họ, họ sẽ đi theo nhân duyên nghiệp lực của họ, bởi vì giúp trong khả năng của mình thôi. Cái mình muốn là muốn sao đây, muốn được có vậy không? Rồi cái chuyện mà gì đây, nói chuyện là người ta làm cái chuyện xấu xa đê tiện, người ta sống trong một cái môi trường xấu xa như vậy mà ta cảm thấy ta thích thú quá. Là sư nhớ tới cái chuyện cái con bò hung của cái gì, có cái gì nghe cái tích con bò hung chưa? Con bò hung là cái con mà ăn phẳng á. Thì câu chuyện thời kỳ mà gì đây, có một lần đó Đức Bồ Tát của mình đã làm tu ở trong rừng á, trong núi á. Đó thì sư nhớ văn máng thôi, nếu mà sư gì đây có gì mà sai cái gì chỉ nói là sư, câu chuyện là sư nghe lâu lắm rồi, cái gì cũng biết nghe chứ à?
Không
qua đây không có ai nhớ sư bác sĩ không nhớ câu chuyện này hả?
Có con bò hung ở trên vợ của Thế Tôn xuống đây chết, nó con bò hung
ông bà vợ đi đây thích vợ cũng vua bỏ vua
như vợ của vua Ba Tư Nạc.
Không phải, không phải Ba Tư Nạc đâu, trời ơi, thời kỳ đạo thiệt đạo sĩ mà. Đức Phật còn làm Bồ Tát đó theo. À, còn Bồ Tát ở trong đằng tôi, ở trong núi á. Tôi trong núi. Tôi nghe không hay là, hãy chắc biết vậy thôi.
Dạ nghe.
Hả?
Con biết gì hết.
Nói là cái ông vua đó, ông có một cái bà hoàng hậu đẹp vô cùng, đẹp quá trời quá đất cả đó. Rồi cái đùng của bà chết, bà chết rồi, bây giờ ông thương bà quá mà bà chết rồi, bây giờ làm sao? Cái ông này bỏ bà trong cái lồng kiến mà để đó, ướp bà để đó, nằm rồi ông ngồi, không chỉ ngồi chỉ buồn chỉ khóc vậy thôi, chứ không làm, không để ý gì tới thế sự nữa. Đó thì ông vua mà làm như vậy thì vận nước nó rất là khổ. Trời ơi, dân chúng người ta xôn xao quá trời đó. Bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra, bây giờ vua chỉ ngồi nó sầu não thôi. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát là một vị đạo sĩ tu trên núi, ngài cũng là thần dân của cái xứ đó. Ngài cũng bị xúc động, bị cảm thấy nóng nảy. Ngài mới qua câu chuyện như thế nào? Là bây giờ đó, ngài thấy rằng cái ông vua này say đắm cái sắc đẹp của cái bà hoàng hậu, mặc dù đã chết rồi mà vẫn còn như vậy, thì cái đất nước đó bây giờ nó điêu linh quá rồi. Và chỉ ngài thấy rõ rằng chỉ có một mình ngài mới có thể giúp được. Đó thì ngài mới đi xuống núi. Ngài đi vào trong cung điện đó. Rồi ngài xin vua gặp vua. Thì nhà vua không muốn gặp ai hết. Buồn quá, khổ quá, depressed quá, không muốn gặp ai hết. Thì Bồ Tát mới lại dùng cái kế mới nói với cái người mà đưa cái message ra là cho tôi vô đi để tôi nói cái cách để cứu bà hoàng hậu sống. Thì khi mà ông nghe như vậy là ông cho vô liền tức thì. Đấy. Khi mà ông khi vô gặp Đức Vua rồi, ông vua ông ngâm ông nói ông tu hành ông có cái cách gì mà ông phải cứu cho bà sống mà. Ông hứa mà ông cứ không cứu sống là tôi giết ông ấy. Thì mà vậy đây Bồ Tát mới nói rằng là đó, thì thôi để tôi chỉ cho ngài thấy là bà sống như thế nào. Cái chuyện mà bà chết ngày hôm nay mà tôi cứu bà sống được đó, thì rất là khó, nhưng mà tôi sẽ chỉ cho hoàng thượng coi thử là bà tái sinh làm gì. À, đâu đâu, chỉ tôi quan biết. Phải làm cung về cung trời nào, về chư thiên nào, về cái nào. Nó không, bà ở đây này. Sao có chuồng ngựa đó? Hả? Cái gì mà ở sau chuồng ngựa? Nó thì bây giờ ngài muốn thì ngài theo đi theo tôi. À, cái gì ngay tới ngày này có gì thấy không? Có ngay rồi chưa?
Chưa
à? Hả? Ai thì cũng chưa hết trơn nè bây giờ. Cái rồi cái cho rồi cái quý vị biết cái Bồ Tát mới chắc ông bua trong chuồng ngựa. Nó nói bây giờ bà tái sanh làm cái con bồ hùng. Ông không tin. Bồ Tát chỉ ông không tin, vua ông tin. Thì Bồ Tát lúc bây giờ mới sử dụng cái năng lực thần thông của mình đó, cho con bộ hung nó có thể nói chuyện được với Đức Vua. Rồi Đức Vua mới hỏi bộ hung đó, là Bồ Tát hỏi bộ hung ngươi là ai? Thì nó trả lời với Bồ Tát đó, tôi là hồi xưa là tôi là hoàng hậu của ông vua đây. Thì khi mà nếu mà là hoàng hậu của vua đó, thì vua hỏi cái gì mới trả lời cho được, trả lời được hết trơn. Nó biết ông vua là như thế nào, thế nào ông vua bắt đầu từ cái chỗ ngạc nhiên. Cái cuối cùng cái nó nói là tại vì trong khi mà bà này bà làm mà cái khi mà bà làm cái kiếp mà hoàng hậu là bà không có tu chút nào hết trơn, bà chỉ suốt ngày chỉ so, mà trang điểm son phấn để mà làm vừa lòng vua thôi, cho nên bây giờ bà phải chết bà làm trả lại cái việc bà làm con bồ hung như thế này. Rồi bây giờ đó mới là Đức Vua mới hỏi gì chứ, cái con bồ hung này á, bây giờ đó nhà ngươi đã có vợ có chồng lại chưa? Nó có rồi chứ. Cái con bồ hung đực này nè, là bồ của tôi nè, chồng của tôi nè. Rồi Bồ Tát mới hỏi vậy thì giữa Đức Vua với cái con bồ hung rồi nhà ngươi thương ai? Thì tôi mới thương con bồ hung cho ông vua, là tôi nhẹ rồi. Lúc bây giờ vua tỉnh thôi đem về xác đem chôn cho rồi. Chán quá, đóng thương mình nữa, mình lại giữ nó chi. Cái câu chuyện cái gì ngay mình không biết bao nhiêu, sư không hiểu là cái này có thiệt hay không nữa. Nhưng mà ít ra là mình thấy này, một cái chúng sanh là khi mà nó sống ở trong đó là nó nhớ, nó vui hoan hỷ cảnh giới của nó à, nó đâu có thấy khổ. Vì vậy cái người mà không có tu hành, họ thấy cái chuyện mà họ làm ác đức, họ lường họ gạt người ta là cái chuyện giỏi hay, có khổ gì đâu. Mày tu mày mới ngu, mày muốn làm chứ, thấy không? Tao là làm tới bến luôn, thấy không? Họ còn cho họ là smart khôn nữa, họ đâu có biết cái chuyện tội lỗi. Vì vậy tùy theo ở góc độ nào bạn nhìn, bạn là cái người như thế nào, bạn có trí tuệ không có trí tuệ. Mà khi mà mình đã có trí tuệ, mình đã hiểu rồi, thì mình nói với cái người không hiểu, ù trời ơi rất là khó. Hai vợ chồng, quý vị nghe cái ví dụ vợ chồng, vợ tu mà chồng không tu thì cũng giống như ngạc quỷ ở với chư thiên vậy. Mày ra sư không có chư thiên, không có ngạc quỷ nào trơn, chưa biết sao này. Một đằng thì cái tâm thức nó sẽ hướng về cái chuyện là cao thượng, còn bằng kia là thì cái người mà cái mà con ngạc quỷ thì nó đâu có cái gì mà trong sạch đâu. Vì vậy một cái người mà khi mà đã mình thấy giống như hồi nãy cô Thanh Đạo cô nói, sư rất là thông cảm, mẹ sư cũng vậy thôi, phải vậy mà. Nhưng mà phải chi là bà có một cái sự tỉnh thức để bà thấy rằng tất cả những gì bà làm như thế này là cho dù cho vì gia đình nữa mà tạm nghiệp cũng nên làm, không có ai giúp hết, không có ai nói hết. Có lẽ là bà đi gặp quý sư quý thầy thì các sư các thầy cũng nói nữa. Mẹ sư là rất là thân mật với Hòa Thượng Chí Nghiêm mà sư không hiểu tại sao. Chắc có lẽ là ngài thấy cũng không hết thuốc chữa rồi, ngài chữa cũng nổi, chắc các sư không biết nữa.
Là hay là gieo cái nhân mình kiếp trước mình không có gieo, không có biết Phật Pháp thì mình cũng không được gặp thiện trí thức.
Dạ thì gặp đó chứ, nhưng mà mình không có tỉnh.
Dạ thì gặp đó là cái phước của mình, dạ. Mà không có.
Cái phước trí tuệ của mình, dạ, có, dạ. Gặp đó là đôi khi nó an tỉnh. Cũng giống như bây giờ mình khuyên đừng có làm chuyện ác rồi vậy, người ta đâu có nghe.
Nếu mà người nó có trí tuệ,
dạ,
phước người ta thức tỉnh, dạ,
phước không có trí tuệ đó.
Tự là mình phải gieo từ mấy kiếp trước.
Dạ. Cái kiếp này mà mình biết tu tập như thế này là cũng nhờ giờ cái phước của mình rồi. Có vậy không?
Đúng rồi. Tại vì trong gia đình cũng người cùng một câu nói nhiều người không nghe, có người nghe.
Dạ. Thì mình cứ được rải thôi, mình cứ việc nói thôi, bổn phận của mình là nói. Cũng giống như quý sư vậy đó, quý sư giúp, quý sư nói, nghe nghe là quyền của quý vị. Khuyên mà sách tấn hướng dẫn giúp đỡ bằng mọi cách. Còn cái phần mà đi cái phần tu không là phần của quý vị, chứ còn mấy sư không có làm gì được. Có vậy không? Và thầy của mấy sư cũng vậy, sư thấy thầy của sư cũng vậy. Ông cũng nói vậy thôi à. Ai muốn làm. Không tu thì thôi thì chịu à. Thế mà họ đã tu rồi thì mình có nói gì họ cũng tu hết trơn. Đó, ông nói, đứa con trai tôi á, tôi không có nói gì hết. Đâu hỏi thầy con muốn nó mà trở thành thiền sư hay là thầy cũng muốn nó đi hành thiền là vậy đó. Ông nói tôi muốn lắm cha. Tôi cũng nói cha, nhưng mà nghe không là ở nó à. Mà cái độ tuổi của nó là độ tuổi nó còn ham chơi mà. Cái nó còn phá phách mà nói cái gì được đâu. Kêu nó tu được. Vợ tôi tới chùa nói sư tu rồi, sư không có để ý nó ở nhà nó phá, nó quậy, nó làm chuyện này chuyện kia, nó không chịu học chịu hành, nó đi chơi với bạn với bè rồi vậy đó. Rồi ông nói thì bà nhớ hồi xưa tôi còn quậy còn hơn nó nữa. Nó vậy là đó nhầm với tôi xì cái ma túy, nó có đâu. Tôi cờ bạc xì cái ma túy đủ thứ chuyện xấu xa. Thì tìm cách khuyên lớn nó thôi. Mà ông nói tôi áp dụng cái nguyên tắc của thầy tôi ngài Hòa Thượng Sửu Binh là giáo dục là không roi bọt, không đánh, không chửi. Vì vậy khi mà nó tới chùa tôi kêu nó vô tôi cũng nói chuyện cho nó nghe này vậy đó. Vậy mà nó nghe mình khổ chứ sao. Mình nói mà tâm mình không mong chút nào trơn, rõ ngài. Còn bà kia là nói phải bắt nó nghe, không nghe thì chửi nó, nó không ngài. Cái khổ của một cái người thân mình của mình là mình nói và mình mong họ nghe mình. Trong cái này khi bắt đầu nói ra đã khổ rồi. Tại vì trong này nó có cái chấp ta trong đó. Tôi nói là đúng. Tôi nói là đúng mà má phải nghe. Hay là má nói là đúng con phải nghe. Tao đẻ mày ra mà, tao là mẹ mày mà, tao phải đúng cho làm sao tao sai được. Còn ngọn vần theo mày là toàn là ngã chấp không à. Cho dù có đúng chăng nữa mà mình mong rằng con của mình nó nghe mình là mình thua rồi, chết rồi. Ngay từ lúc đầu là mình đau khổ rồi. Vì vậy mình thấy ở trong gia đình đó, mình đau khổ rất nhiều với người thân của mình. Cái người ngoài đường không, ít lắm. Ai làm gì làm chuyện của họ cái gì không. Còn người thân mình quằn quại ghê lắm. Bây giờ mình tu tập làm sao để mình sẽ cố gắng mình cải thiện mình làm cho mình tốt hơn. Đồng thời mình sẽ nhắc nhở người thân của mình là mình đừng có mong gì hết. Hiểu vấn đề nhân quả chưa?
Dạ. À. Con đang suy nghĩ cái câu.
Thôi suy nghĩ gì bất công nữa. Tôi nghĩ cái gì?
Bây giờ mới nói tu sao để cho mình hoàn thiện, có trong gia đình mình tốt hơn. Còn người xung quanh mình nói nghe không nghe thôi. Rồi giả tỉ mà người xung quanh mình hoàn toàn không tu gì hết. Mà cứ mong muốn con phải này con phải kia rồi sao sư xong sao con chịu hết nổi sư.
Có chịu nổi không?
Dạ
không thì thôi.
Đã khó.
Bây giờ cô có thấy rõ ràng là bà cụ không tu hay là ông cụ không tu có vậy không? Bây giờ cô tu, ví dụ như cô đi tới chùa để cô tu này, ông bà cụ không tu mà la cô được chứ chắc nào?
Dạ không la. Cho con đi nha ông bà.
Rồi nói là nói sao?
Dạ tỷ mà có những cái chuyện khác á, ví dụ như không có hiểu á.
Vậy thì bây giờ mình làm xong mình muốn cho cô bà hiểu này. Bây giờ mình nói bà mẹ đi cho dễ đi, có dễ không? Bây giờ theo ý của Linh á, bây giờ phải làm sao mà bà phải cho hiểu mình. Thế?
Nói bố con dễ hơn mẹ con.
À thì mới vậy. Như vậy tức là nghĩa là sao? Nghĩa là ông có trí tuệ nhiều hơn, ông khôn hơn. Thì bây giờ làm sao mà Linh muốn là mẹ của mình cũng khôn như bố mình được đây? Đấy, thấy không? Thì khi mà mình ngồi mình suy nghĩ cho kỹ, mình sẽ nói hết sức của mình. Mình sẽ nói chứ. Cũng giống như anh chị em hỏi cái gì sư cũng ráng sư trả lời hết trời. Ngay cả khi mà quý vị về rồi sư ở nằm một mình, sư nhớ lại những cái câu quý vị hỏi, sư lục tìm để kiếm coi thử ở chỗ nào để mà giúp cho quý vị. Nhưng mà điều đó có phải là sư làm được, sư muốn là quý vị phải tu như sư đâu. Đó, cái tâm mong đợi là làm cho mình khổ à.
Sư không có ở chung, không ở chung.
Thì ở chung thì cũng phải gặp chứ. Có vậy không? Ví dụ như bây giờ sư hết sức xịt rói rồi đó, vài tháng nữa rồi mấy cô tới lại hỏi sao mà tôi không hiểu cái điều sư nói chút nào hết trơn. Hỏi thôi cái gì cũng hiểu không? Cái chỗ không hiểu. Ở nhà có tu thì ở đâu mà tu? À, thấy không? Đấy. Cái gặp đó càng không gặp thì càng tốt nữa, mà càng không gặp mà càng tốt, mà gặp cũng không chẳng có tốt cái gì hết trơn, thấy không? Nghĩa là mỗi người của chúng ta, mỗi người mình làm hết sức của mình thôi, trong cái khả năng của mình. Ngay cái chuyện tu tập cũng vậy, mình đâu có phải là mình muốn mình tu là được liền đâu, mình cũng phải mất rất nhiều thời giờ, mình mất rất nhiều công phu. Vậy thì ngay cả cá nhân mình mà mình cũng chưa có thấy được cái tiêu chuẩn mà mình mong muốn, vậy thì mình mong muốn người khác làm sao đây?
Con thấy con bị lôi kéo theo.
Thì bây giờ cái vấn đề đó thì cô thấy đừng để cho bị lôi kéo. Lôi kéo chuyện xấu, lôi kéo chuyện tốt rồi. Lôi kéo chuyện gì? Nếu mà lôi kéo chuyện tốt thì nên để cho người ta lôi kéo.
Lôi kéo chuyện ham ăn, ham uống, ham ngủ. Không có phim. Ở nhà con có nhà có nhỏ béo về xong dẫn tivi lên, có nhiều khi con rác con tránh rồi mà con cũng ngó vô coi thử phim hay quá.
Thì sao thì hay thì hay thì coi thì chứ biết sao. Thì cô bây giờ cô lo à, cô tránh niệm không được, cô tránh không được mà làm sao đây, thấy không? Không thì cái chuyện mà mình thấy cái phim hay, tức điều đó có nghĩa là cái tâm của mình nó không vướng, để mình chỉ đè nó xuống vậy thôi. Tâm này thật ra nó cũng đâu có cái chứng trí tuệ gì đâu, nó chỉ tránh mà thôi, mà tránh né là toàn tâm sân không à.
Con cần phải có cái môi trường tốt để con theo. Chứ con ở nhà con ham ăn, con ham ngủ, con ham coi phim.
Nhưng mà cô thấy không, môi trường tốt đâu có phải là cô muốn là được đâu. Rồi ai đang làm công chuyện cho mình, thấy không? Cái nghề của mình là gần như là mà nó thường trực, nó o khô không, mà làm sao mà mình gọi là mình đòi mình đi, thấy không? Vì vậy anh chị em thấy thu xếp công việc nhà, thu xếp công việc làm ăn để rồi có thể có thời giờ tu tập. Trời ơi, nhiều chuyện lắm. Chịu chứng nói lắm. Đâu có dễ, không dễ. Vì không dễ mà mình làm được mới hay này. Dễ thôi, có còn nói làm chi nữa. Mất thời giờ làm chi nữa, bây giờ.
Sư, con có câu hỏi. Dạ bà sư, sao con học rồi mà sao con chưa có phân biệt cái thiền quán tâm với lại cái thiền tứ niệm xứ, hai cái đó nó có cái khác nhau như thế nào mà giống?
Có khác gì đâu nè. Ý của nó khác là sao? Chị nói khác là sao?
Giống cái chị như thì cái thiền quán tâm thì mình theo cái tâm của mình nó đi suy nghĩ như thế nào thì mình biết nó đến đó. Thì trong cái tiền tướng niệm xứ á, thì cũng cái tâm mình nó đi rồi mình biết nó trở lại cái phòng xẹp, thì cái đó nó giống nhau.
Ở đâu mà cái phòng xẹp là tiền à chị là trở lại phòng xẹp?
Trong cái tiền tướng niệm xứ.
Tiền niệm xứ ở đâu? Học ở đâu?
Đây
có sư kinh hỷ phải không? Cái thiền đó là cũng tứ niệm xứ, mà thiền sư tập đây là cũng thuộc về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó có bốn nè: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó. Cái phương pháp mà dạy mà trở lại trong thân nhiều á, ta gọi là quán thân. Còn cái này là quán về tâm. Nhưng mà muốn quán tâm thì cũng phải biết thân, biết thọ đã. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ chị ngồi, chị quan sát hơi thở. Chị ngồi chị lấy đối tượng cái gì, có phải phòng xẹp không?
Dạ, phòng xẹp hơi thở.
Phòng xẹp cái gì?
Dạ,
phòng xẹp hơi thở.
Dạ.
Đó, cái này là quán thân này. Dạ. Có vậy không? Đó, cái này hiểu chưa này?
Dạ,
nhưng mà nếu mà chỉ ở trong hơi thở thôi, đó, không có biết gì ngoài cái chuyện đó. Lâu lâu ví dụ như suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Thì nó vẫn còn ở trong quán thân. Có tâm đó, tâm suy nghĩ mà. Nhưng mà mình không có kêu bằng là quan sát một cách kêu bằng là đúng đắn. Mình chỉ để ý chút rồi mình trở lại đây. Bởi vì cái này nó chính mà. Nếu mà mình chỉ làm hoài như vậy thì cái này gọi là cái một quán thân này. Vậy nên cái này chính. Hơi thở nó ở trong thân. Vậy nên nó chính. Có vậy không?
Yeah.
Rồi. Bây giờ một chị ngồi, chị thấy cái cảm giác ở trong thân của chị nóng, lạnh, cứng, mềm, phải vậy không? Có không? Đó. Nếu chỉ biết cái cảm giác đó thôi thì cái này không còn quan trọng. Nhưng bây giờ sư dặn này, nghĩa khi nào một cái cảm giác khởi sanh, như cái đau nó khởi sanh chẳng hạn, chị thấy cái tâm chị nó rất là khó chịu, rồi cái đau mới chấm dứt, nó hết rồi. Đó, cái này là quan thọ này. Thấy, đi lên từ từ chứ, phải vậy không? Thấy hơi thở dễ này, rồi bây giờ thấy cái tâm khó chịu khó này. Rồi bây giờ khó chịu là cái gì, nó thuộc về tâm. Trong này vừa quan thọ mà có quan tâm nữa. Thành nói tới ngăn đó là thấy mờ rồi, thấy không? Mà nếu mà thấy mờ có nghĩa là mình chưa có thấy được cái phân biệt, cái khác biệt đâu. Để tập đi từ từ để mình sẽ hiểu. Bây giờ cô hiểu quán thọ là cái gì mà quán thân là cái gì chưa? À, đó. Rồi quán pháp thôi để quan bên nữa, quán pháp là còn khó nữa. Vì bảy tứ niệm xứ tới bốn luôn, phải không nào? Thì mới bắt đầu một quán thân trước, rồi quán thọ, quan tâm về cái quan pháp. Vì vậy không có sự khác biệt, đi tập từng giai đoạn một thôi. Nhưng mà cái sự mà thiền tập á, nó phải đủ hết cả bốn cái này. Nếu mà nói tứ niệm xứ, tứ niệm xứ cho con nói nhất niệm xứ, nhị niệm xứ, tam niệm xứ đâu ạ? Đức Phật nói tứ niệm xứ mà, tứ là bốn mà. Bốn thì phải hiểu hết, phải biết tập hết cả bốn cái này mới là đầy đủ. Nhưng mà mình là sơ cơ, mình tập chưa có giỏi thì mình bắt đầu cái dễ. Ta chỉ cái dễ cho mình tập, nó từ cái dễ rồi mới khó từ từ. Vì vậy nói là quan tâm niệm xứ, nhưng mà quý vị đã quan tâm được đâu, bao nhiêu đâu. Quý vị nhiều ở trong hơi thở nhiều, thấy không? Ở trong cảm giác rất là nhiều. Vì vậy không phải là gọi là cái câu cũng phải là cái sự khác biệt giữa tứ niệm xứ quan tâm, mà là nếu mà bạn chỉ để ý tới trong thân không thôi thì bạn quan thân niệm xứ. Bạn thấy cái tâm bạn nó thích, nó không thích, nó ghét, nó cái này, cái kia, cái nọ. Với một cái cảm giác nào đó, cái này là quán thọ này. Tức là có cái cảm giác cái đã. Nóng chẳng hạn mình ngừa. Gió mát thích à? Vậy không? Ngồi nóng mình đâu có thích. Mình thấy được cái tâm mình không thích này. Tâm nó khó chịu, tâm nó bực bội, nó quán thọ ra. Cảm giác tự nó là ở trong thân. Nhưng mà mình thấy cái tâm mình nó phản ứng, nó bực bội. Rồi đang ngồi gió rồi tự nhiên đang nóng, gió thổi vô mát quá, thích, phải không? Thì gọi là thích không thích, mình thấy được cái này, gọi này là quan thọ. Rồi tâm suy nghĩ này, rồi trong cái thích không thích này cũng tâm nữa. Chị ngồi thiền chị thấy tâm suy nghĩ phải không? Đấy. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ, trở lại với hơi thở, tức là mình quan tâm, rồi quan thần. Nhưng mà khi cái người mà quán thân á, người ta chỉ nhắc mình trở lại thân thôi. Còn sau này đó, khi mình giỏi rồi đó, mình phải tập theo cái sự suy nghĩ để mình quan sát nữa. Lúc đó mới thật sự là quán tâm nè. Mệt quá. Có vậy không? Nghe mệt quá phải không?
Không, nghe con hiểu, con hiểu. Không được chút.
Thì vậy thôi chứ có gì đâu nữa. Tập từ từ tự nhiên nó hiểu à. Nhưng mà ở cái cấp độ nào, ở chỗ nào dễ mình tập trước, đi trước, rồi đừng có mong cầu cái gì hết. Quý vị tập từ từ quý vị hiểu. Rồi bây giờ tới quán pháp niệm xứ nữa, đó là còn khó nữa. Vì vậy rất là nhiều năm sư tập, sư ở trong phòng sạch không, sư không có biết cái gì ngoài cái phòng sạch. Sư nghĩ biết một chút, sư nghĩ đau nó đau vậy thôi. Không có biết cái tâm phản ứng, tâm khó chịu, tâm bực bội, tâm khó chịu, không thấy. Rồi như hồi nãy sư, như cô Thuận này, cô nói rằng cô ngồi cô thấy rất là nhiều tâm, này là quán tâm này. Thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm nói cái này, thấy tâm nói cái kia, tâm quên nó trả lời, trả qua trả lại. Đó, là mình thấy toàn tâm không? Quán tâm. Xong chưa?
Dạ được. Sư, như con hỏi sư, hồi trước con, trước khi con gặp sư á, con tập theo niệm hơi thở đó. Dạ. Thì con tập thì con định được, mà từ ngày con tập theo cái phương pháp của sư á, bây giờ có nhiều khi con đi làm thì con mệt á,
thì mệt thì con cần phải tập trung hít thở cho nó đỡ mệt, mà con tập lại không được nó sư.
Ừ. Bây giờ tại sao vậy?
Con đâu biết, con nhiều khi con nghĩ con nói gì con sợ nói tội, con nghĩ lại không biết, nhiều khi con đi tập phương pháp quán niệm tâm này không biết con thấy con tập có đúng không. Tự nhiên nhiều khi con tập trở lại thì niệm hơi thở con tập không được nữa.
Bây giờ cô niệm qua quan sát hơi thở cũng được hả? Qua hơi thở cũng được hay sao?
Con nghĩ được một chút nhưng mà nó không có được định như hồi trước nữa.
Như vậy tức là
ngồi suốt một tiếng là con không có phân, con ít, rất ít quan tâm.
Thì đấy, bây giờ đó thì cô học với sư pháp tể thì dạy phương pháp thiền định này.
Nhưng mà từ ngày con học cái phương pháp của sư, con những cái thật sự là con học được nhiều hơn những cái, không biết con nói làm sao, những cái suy nghĩ tức là giờ con biết sao, tức là con nghĩ là con có những cái suy nghĩ mà con cảm thấy con học được nhiều hơn. Giờ không biết nó diễn tả làm sao.
Thôi bây giờ trở lại cái chuyện mà Linh nói là bây giờ ra Linh đi làm về mệt và Linh muốn
yên định. Có những lúc nào mà con mệt á, những lúc nào mà con không mệt thì con rất thích cái phương pháp niệm tâm. Con rất thích và con học được rất là nhiều.
Thì bây giờ có gì đâu nè.
Nhưng mà những khi con mệt, con cần tập trung hơi thở, bây giờ con làm lại không được như hồi trước nữa.
Thì làm lại không được rồi, bây giờ làm sao cho hết
xong
mệt.
Xong rồi cái con nằm, cái con bực mình quá, con dặn băng lên, con nghe cái xong con ngủ thì luôn, đỡ
được rồi, thì con tốt, con sao đâu nè.
Nhưng mà con không có trở lại được như hồi xưa nữa.
Thì tại vì hai phương pháp nó khác nhau mà, đằng kia là phải chú tâm rất là nhiều. Phương pháp thiền định ta bắt mình chú tâm rất là nhiều. Phải chú tâm trong hơi thở thôi, không biết cái gì ngoài cái hơi thở. Đó, cái việc chú tâm trong đó thôi, do đó mà mình đã được mà mày mò uống nắng để đi theo con đường đó rồi. Thì bây giờ mình đổi, mình không có muốn ở trong hơi thở mà mình ở trong nhiều đối tượng thì nó vậy thôi. Như vậy thì cô thấy rằng cái tâm cô cứ nghĩ rằng là cái khỏe đến nhờ chú ở trong đó, nhờ cái định. Thật ra cái khỏe đến là nhờ tính niệm này. Cô biết cái này, cô biết cái kia thì tâm nó không suy nghĩ. Cô chỉ biết có một cách thôi, muốn cho tâm đừng có suy nghĩ để mà cho khỏe là phải chú vào trong hơi thở, trong bất cứ cái đối tượng nào ở phòng xẹp. Còn một cái khác nữa, người ta nói khi mà bạn tập tu tập bằng có trí tuệ, bạn hiểu rằng suy nghĩ này nó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Mình qua suy nghĩ giống như đối tượng sư nói đó, phút chót mà sư ngồi đó, đôi khi tâm của sư nó suy nghĩ, nó nói cái này cái kia, thì biết suy nghĩ hơi thở, suy nghĩ hơi thở, suy nghĩ hơi thở, bây giờ suy nghĩ nó trở thành đối tượng.
Nhưng mà nó hao năng lượng hơn xưa.
Tại vì cô chú tâm thì thế, mà chú tâm là hao năng lượng chắc chắn rồi. Thế mà có chú tâm thì phải chắc chắn phải hao năng lượng à. Thì bây giờ dễ nè, bây giờ đó cô tập, cô lựa, bây giờ cô thích cái phương pháp quan tâm phải vậy không?
Dạ.
Thì mình phải trả cái giá là đừng có muốn tâm mình yên.
Không phải, chỉ có những lúc con mệt thôi, con mệt con cần phải chú tâm vô một cái hơi thở thôi để con đi ngủ.
Thì cô niệm A Di Đà Phật đi cho sư đi được. Thì cũng chú tâm vậy, A-ra-hăng, Bụt-thô, A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Mà niệm được thì lấy cái một cái thường thường, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola cũng được. Thì cái mà vấn đề là chú tâm thôi, cái tên đâu cần gì, phải không? Tại sao cô phải bắt buộc ở trong hơi thở?
Con không biết, từ trước giờ con tập hơi thở, chứ con nghĩ con hơi thở vô cái này nhẹ người đi, cái nó ngủ nào cũng hay.
Hả? Thì bây giờ đó đừng có hơi thở, bây giờ tập thử qua thử đó, có nhiều phương cách để mà chú tâm cho, nhưng mà cô quen hơi thở rồi.
Dạ.
Bây giờ làm hơi thở không được thì làm cái khác. Khi mà cô mà mở băng ra con nghe thì cô cũng chú tâm vậy cho
biết. Dạ, mà không biết sao con thà là con mở băng lên con chú tâm hỏi con ngủ.
Hả? Là tại vì cái âm thanh nó ru mình. Cái âm thanh đó, nó cô nghe có thấy mấy cuộn băng mà ta để cho mình ngủ được không? Sóng biển rồi nó rù.
Dạ, không, em đó, con nghe,
không thì nói chuyện vậy đó.
Rồi
nó coi ngay sư giảng để mà ngủ thôi chết rồi. Cái này là thua rồi. Cái phương pháp nào nó cũng phải có, mình cũng phải là gì đây, phải đi theo cái kiểu của nó à, cho mình không có thể nào đòi được cái gì hết trơn á. Mà cái vấn đề đó ở trong cái thiền mà tâm này đó, người ta nói cái chuyện tâm yên không thành vấn đề. Tâm yên, tâm không yên không thành vấn đề. Bạn có hiểu cái gì tại sao tâm không yên này? Đó là cái quan trọng. tại vì phản ứng cái gì đó, do đó tâm mình không yên. Khi mình đau, đau nhất không, đau nhất là hết đau nhất không thành vấn đề. Bạn có hiểu tại sao mình hết đau nhất không này? Cũng giống như mình nấu ăn vậy ha. Mình nấu ra người ta ăn, người ta nói ta khen ngon 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 đó, mình biết tại sao ngon. Cái quan trọng là biết nè. Người ta thường tới người ta hỏi mình đó, chị nấu sao chị ngon, chị chỉ cho tôi nghe coi thử, có gì không? Tức là cái lý do tại sao, chứ đâu có phải là người ta chưa happy vì cái chuyện ta ăn với mình rồi ta đi đâu. Vì vậy hai cái phương pháp thực tập nó khác à, thì có đòi làm sao cho được.
Chứ không có dụ như là khi nào con muốn, khi nào con cần cái này con nhảy qua cái này được.
Thì tập mà, được chứ, nhảy được mà tại cô nhảy cũng được thôi chứ. Sư nhảy được nè, có sao đâu.
Bởi vậy thì chỉ con sao.
Thì đấy thì sư ở trong phòng xẹp, sư cứ phòng xẹp thôi. Để đây. Nó tới, sư biết nó tới, thôi vậy thôi. Nó suy nghĩ cho sư có tâm sư cũng suy nghĩ cho tâm sư cũng không suy nghĩ đâu. Đó sư ngồi sư nói một giờ một thời vô trong là rất là đuối. Sư nằm thư giãn, suy nghĩ sư biết suy nghĩ. Sư không bực bội với sự suy nghĩ. Suy nghĩ trở thành đối tượng cho sư. Suy nghĩ phòng xẹp, suy nghĩ phòng xẹp, suy nghĩ phòng xẹp.
Sư có mệt không?
Đã suy nghĩ phòng xẹp thì tánh niệm sau đó nó dịu dần à. Tại vì cô Linh nghĩ rằng là phải ở vô trong hơi thở, phải định vô trong đó thì mới khỏe được.
Mà trước con thấy vậy đó.
Hả?
Hơi thở xong khỏe lắm sư.
Ừ.
Nhiều khi con không ngủ luôn, tầm mặt giờ con thấy con không ngủ luôn.
À, bây giờ là cô để ý cho coi, bây giờ là cô nằm yên, cô thấy này. À, hơi thở, đúng, hơi thở, đúng, hơi thở, đúng. Yeah. Đúng rồi, xúc chạm. Tâm cũng yên vậy. Nó là thiện pháp mà. Thế mà đã thiện pháp là phải yên à? Chứ thiện pháp làm sao mà chấn động được? Tính tấn niệm định tuệ đều là thiện pháp hết trơn, mà nếu mà nó không yên tức là mình làm sai.
Chứ con nói, con nghĩ là chị kẹt vô cái tâm mong cầu
thì cũng không biết nữa, phải không? Thử coi.
Tại vì mong cầu như vậy thành ra chị mới bị như vậy.
Thì nãy giờ chị nói là tại vì cô cứ nghĩ rằng là hễ mà vô hơi thở, có phải nhờ hơi thở mới yên được.
Dạ. Thì kẹt.
Tức là cái ID của mình có vậy này là như vậy là coi là không đúng rồi. Thế.
Tức là bây giờ cứ giữ như vậy để coi có nó có yên không.
Chứ đừng có coi nó có yên không. Mà gì đây, bây giờ nó suy nghĩ, biết suy nghĩ. Thường mệt là suy nghĩ chứ gì. Cô đi làm về cô mệt là tại vì cô suy nghĩ, là tại vì cái vấn đề thể xác.
Thể xác thôi.
À, thể xác nhiều thì như vậy thì nằm ngủ thì nó khỏe thôi chứ có sao đâu. Cái mệt tâm nó sợ này. Cái thể xác thì có sao đâu. Mấy ông mà phu bắt đường đó, ông vô nằm ngủ khò cái này xong.
Vậy mà con không biết làm sao con nằm mà con hít thở rồi chứ con hít thở mấy hơi con ngủ mất đất. Bây giờ con nhiều khi con mệt mà con nằm xuống con thở thì cái con đầu con nghĩ này rồi con nghĩ.
Đó, bây giờ lấy cái nghĩ đi làm đối tượng. Đó, nghĩ đó, thấy không? Cái đâu có phải là con nằm yên đâu. Cái mệt là do tại vì suy nghĩ này. Cái thân nó đã mệt rồi mà cái tâm nó mệt là nhiều nhất. Mệt là tại vì suy nghĩ dữ quá. Thế nó cái sự suy nghĩ, cái tóc nó làm hao mòn và cái quỷ tâm của bạn mà. Nó suy nghĩ đó. Chứ không phải là tại là cái thể xác đâu. Thể xác cô là, cái câu chuyện là cô làm mấy chục năm rồi chứ đâu phải cô mới làm một ngày hai ngày phải không?
Có bữa mệt hơn, có bữa mệt, có bữa
không. Thì nó mệt là vì rất là nhiều do cái tâm của mình muốn làm cho nó xong việc rồi nữa. Thấy không? Rồi nó pressure, áp lực. Ủa cho cái nghề y tá này đâu phải không áp lực. Có vậy không? Như vậy thì cô thấy cô rất là quay thường cái vấn đề tâm của cô. Để ý cái tâm nhiều nữa đi coi. Kể nó, không có cái gì mà phải áp lực hết trơn rồi. Mình đâu có muốn người ta chết đâu. Bây giờ đó bệnh nhân đó, khắp có cái bà trong hàng xóm chơi, bà nói tôi làm nghề y tá mấy chục năm, bây giờ tôi sợ cái nghề đó. Nó áp lực dữ quá. Bác sĩ nó đi, nó chữa bệnh rồi đi về đâu rồi, nó giao bệnh nhân cho mình. Khi người ta chết bất thình lình, mình chữa không kịp. Chứ nói bà làm được thì thôi chứ có sao đâu. Có ai bỏ tù bỏ tội gì bà nói mà. Bà nói bà muốn thăng tiến nghề nghiệp, muốn thăng tiến nghề nghiệp thì đó. Rồi thử qua thử rồi trả lời cho sư nghe thử sao. Ủa hết giờ rồi mà nói gì nữa?
Còn 5 phút nữa.
Tắt không? Bây giờ đây để đọc cái bài này cho cô Thuận này. Cô hỏi mà sao mà nhiều tâm quá. Đây là một cái cháu này, nó cũng mới cô hai mươi mấy ba chục tuổi à. Nó qua bên trường thiền á, nó tập thiền rồi nó trình pháp, nó nói: thưa sư, khi ngồi thiền tâm con rất thư giãn, con ghi nhận nhiều đối tượng, cái nào rõ nhất và đang khởi sanh thì con cứ ghi nhận, chứ con không chạy theo bắt một đối tượng như trước. Ví dụ như hồi trước khi mà tiếng động là con chạy theo tiếng động, chạy cho đến từ đầu tới cuối. Bây giờ nó tới con biết có vậy thôi, còn nó không tới thôi còn không có chạy theo nữa. Âm thanh đến chỉ nghe không vô chi tiết, thấy rằng mỗi tiếng động đều có một tâm nhận biết, và tâm này mất khi đối tượng mất. Đức mà tình hay không? Một tiếng động đó, bởi tiếng động đó biết nó, vì tiếng động mất rồi tâm biết mất nữa, tiếng động khác khởi sanh đi tới nữa. Thưa sư, như vậy sao mà tâm biết nhiều quá? Tâm này có phải gọi là tâm biết không? Phải, tâm này là tâm biết. Mà sao mà nó nhiều quá vậy sư? Bởi vì quá nhiều là tiếng động mà. Nó tắt rồi nó xuất hiện, nó tắt rồi nó vang lên, rồi nó tắt rồi nó vang lên, rồi nó tắt, nó vang lên, rồi nó tắt. Mà nó phải một tiếng, nó nhiều tiếng biết. Nhưng khi mà ngồi bên trường thiền đó, thì là ban đêm mà con trùng nó kêu ghê lắm. Cô nói quá là nhiều tiếng ở trong này. Cứ mỗi tiếng động hay con dế này nó kêu nó tắt, rồi tâm biết tắt. Và trước đó mà nó kêu là rất là nhiều tiếng nó kêu, chứ đâu phải nó kêu một tiếng à. Vị thưa sư, tại sao mà nhiều tâm biết như thế? Có phải đúng như thế không? Đúng như vậy. Nhưng bạn có hiểu tại sao không? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó. Không bao giờ có một tâm duy nhất, mà có thật nhiều tâm cùng xảy ra trong một tích tắc. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Tương tự như mưa, tại sao nước mưa không ở từ trên cao ùa xuống một lần mà xuống từng giọt để trở thành đám mưa? Hay tại sao có lúc mưa nhiều tạo lũ, còn những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt không thành hạn? Tất cả đều phải là những hiện tượng tự nhiên không? Đúng như thế. Bây giờ cái câu hỏi này mới hay này. Và thưa sư, vô số tâm biết này có phải là một tâm hay không? Ủa, một tâm là sao đây? Và một tâm của con? Vậy thì vô số tâm biết này, tâm nào là tâm con đây? Tất cả đều là tâm của con hay là chỉ có một tâm thôi? Ông thiền sư nói, đây này, bây giờ để quý vị thấy không? Bây giờ quý vị cô thấy tất cả những hiện tượng tự nhiên, và quý vị nói rằng cái này là của tôi, mà cái này gọi là tà kiến. Nó ở dưới, nó mưa là mưa, tiếng động là tiếng động thôi, mà sao gọi là của tôi đây? Mình chấp rằng cái này là của tôi, tâm này là tâm của tôi, tâm tôi đang biết, tâm tôi đang nghe. Thật ra cái nghe nó khởi sanh theo điều kiện của nó. Tại vì có đối tượng, có cái căn này và có cái tâm nghe, do đó mà mình nhận ra được tiếng động. Mình nói tôi nghe tiếng động ở ngoài kia, không, tiếng động ở ngoài kia mình nghe không được đâu. Có tiếng động đó rồi, mà cái lỗ tai nó phải nghe được rồi, có dễ không? Rồi cái thức nó khởi sanh trong này, thức là cái tâm nghe đó, lúc bây giờ bạn mới nghe được. Vì vậy, tất cả hành giả đã nắm bắt khái niệm tục đế, tức là đem hết tất cả những cái tâm đó, đem tôi ta vào trong này, cái này là trở thành tà kiến. Hành giả cần quan sát để học, để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Nhưng tâm si giải thích rằng tôi như vậy, tôi như kia. Ví dụ như họ thường nói tâm biết, người ta nói tôi biết. Nhớ tưởng thì nói tôi nhớ tưởng. Họ cảm nhận vui buồn như thế nào, thấy tôi vui tôi buồn. Và vì đem cái tôi ta của nó quen quá rồi, bây giờ nó trở thành cái quán tính. Họ cứ nghĩ rằng cái này là của họ. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó. Nhưng tà kiến tâm si cho là cái này là của tôi ta, hay là của tôi của ta. Và không chỉ một tâm, mà có nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Người tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên thấy rất rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì? Bạn sẽ cảm thấy sao mà nó kỳ cục quá, phải không? Lạ quá à. Từ trước giờ tôi cứ nghĩ là tôi nghe, tôi suy nghĩ, tôi thương, tôi nhớ, tôi ghét. Mà sao bây giờ nói là không phải? Là bởi vì quan sát hoài thấy cái gì có của tôi đâu. Nó thay đổi. Không có của tôi, trời ơi, sao lạ quá. Ngộ quá. Có sự kiện nói Dạ thưa sư, tôi không biết là tại sao khi cái chân mà mình đau đó, mình ngồi thiền mà mình đau đó, mình đau á là mình trở chân cái đó, mình muốn trở chân cái đó, cái đau mà có vậy không? Nhưng mà tôi thấy cái là mắt vẫn nhắm, thân vẫn ngồi yên mà cái chân nó đã trở rồi. Thưa sư nói đúng. Cái gì ngồi thiền đau chân, đau cái đau nó lên rất là dữ, quý vị muốn trở chân, muốn trở chân, muốn trở chân là ngay ở trong tâm thức quý vị cái chân nó đã trở và nó quay lên, mặc dù tâm thân quý vị ngồi yên. Cái này là cái gì gọi là tác ý. Trước khi mình làm cái gì nó phải có một cái tác ý. Nhưng mà trước khi mà cái tác ý mà nó xoay chân á, nó tới rồi để nó thúc cái chân thân mình xoay á, là có những cái tập tác ý đi trước, nó đi rất là nhỏ. Đó, hình ảnh nó xảy ra. Lạ quá à. Bởi vì vậy khi mà tôi mà tu tập nhiều, khi mà tôi tập tới một cái giai đoạn mà tôi tiến bộ rồi đó, tôi gần như không để ý gì cái chuyện của ngoài đời nữa. Cái xa tôi chửi tôi hoài, nói anh bây giờ sao mà không còn để ý tới cái chuyện làm ăn buôn bán mà lo cái, sinh kế cho gia đình, mà anh nghĩ tới cái chuyện tu tập hoài. Thì ông nói tôi nói không được cái bà xã tôi. Rồi thầy tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói cái chuyện mà con làm ở đời 30 năm mà con làm không biết hết trơn rồi, còn cái tác ý này con thấy này. Đây là lần đầu tiên con thấy này. Lần đầu tiên là con thấy con ngồi yên, chân chưa xoay, chỉ mới đau thôi mà trong này nó đã xoay rồi. Cái này con có thấy đâu. Đó là lý do tại sao mà con thích thú ở trong cái pháp chân đế, con quên, không còn để ý gì cái chuyện thế gian nữa. Và ông nói rằng là khi mà bạn, cái tâm của bạn đã hướng về trong cái nội tâm rồi đó, thì gần như là ngoại cảnh nó không còn để ý nữa, nó không để ý gì tới chuyện nữa. Mà vậy mà ông nói rằng khi mà ông tu tập tới một thời gian nữa mà ông quân bình lại rồi, thì ông nói khi mà mình để ý trong này nhiều nhất, mình biết vẫn biết ngoài kia như thường. Cái ngoài kia nó mình đã làm mấy chục năm rồi mà, đâu có phải là mình mới làm đấy đâu. Cái chuyện mà buôn bán làm ăn là mình đã làm mấy chục năm rồi. Cái mà mình không thấy là cái tâm của mình không thấy. Ông nói ví dụ chẳng hạn như tại sao mà tôi thấy tôi ngồi, tôi bước lên tôi ngồi cái tự chân tôi dở cái chân như thế này, là tôi biết trong bụng tôi nó chuyển, nó muốn xả hơi. Bình thường là ngồi hai cái chân nó để xuống vậy ha, mà bây giờ ông nói mình ngồi cái tự chân mình lên cái tự nhiên tự động cái chân nó dở lên vậy, dở lên nó chuẩn bị nó xả hơi mà. Trước khi nó làm một cái gì nó trong này nó có, đã có một cái sự sắp xếp trên rồi mà mình không có để ý. Đó là lý do tại sao mà khi sư nói rằng anh chị em để ý coi tâm tham tâm sân của mình rất dữ. Cái câu trước đây mà ta nói khó quá, ta nói khó quá là tại vì sao bạn đâu có thấy cái process từ đầu đến đuôi cho nó, bạn nó khó tại vì nó nổ lên cái mình trở tay không kịp, cái đó khó. Cái tu tập mình để ý hoặc trước khi mà mình nói một cái gì đó, nhất là khi mà mình nổ sân á, mình trong này nó nói rất là dữ rồi mà mình không có thấy. Như nhớ năm ngoái là sư xong 2017 vừa rồi đó, sư đi qua bên kia sư nhập hạ là sư thấy, sư gặp cái cô kia là sư bực kìa lắm. Bởi vì cô có những cái thái độ cô làm cho mấy những người xung quanh rưa, họ bực bội sợ sân hận với cô, rồi người ta tới người ta nói cho mình. Đó, rồi mình gặp cô mà trong tâm nó nói thôi nha, đừng nói. Và đi đằng xa rồi, cái đằng này là sư tính. Xong đó sư nói có chánh niệm, đừng nói, nhắc mình đừng nói. Đi tới sát của này một cái nó bật ra hồi nào cũng hay. Nghĩa là một đằng là trí tuệ có đó, chánh niệm có đó, có mặt đó, nhưng mà quá yếu. Trí tuệ nó chưa có xử lý được vấn đề. Tham sân si nó còn có nhiều, tâm sân nó còn quá nhiều. Do đó khi mà tới nơi rồi là nó tràn ra liền tức thì. Cũng giống như vậy đó, sư có cái thói quen sư hay đi bộ. Đi có nhiều bữa đi bộ, đi tới đó rồi là phải đi về lại, nó đau bụng. Trời, nó đau bụng quá trời quá đất. Đi cả buổi không sao hết trơn. No problem. Đó bây giờ đi, mình đi một tiếng, đi tới đó nửa tiếng, bắt đầu từ tiếng thứ phút 20 là bắt đầu nó đau rồi, thì quý vị thấy còn 40 phút nó về tới nhà. Trong 40 phút nữa, im ru không có gì tới, mà cái phút 2-3 phút mà trước khi bước vô rồi nó sẽ muốn ùa ra luôn. Tại sao? Tại tâm nó sắp tới rồi. Lúc đó trong tâm mình là cái hình ảnh cái nhà cầu nó như thế nào, và cái cảm giác mình được release mà. Khi mình vô cổ tiêu như thế nào, vì vậy nó không có đợi được nữa.